Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm nay thầy đứng giảng qua về kinh Kim Cang thì cần phải có kinh, nhưng mà vừa rồi bên Khanh Anh nói bên Khanh Anh mang kinh sang nhưng mà không mang được, thành ra giờ mọi người thiếu kinh, nhưng mà cũng nghe qua vậy ha. Tại vì ai cũng nghe kinh Kim Cang, chúng ta cũng cách đây cũng biết 6-7 năm gì đó mình có học về Bát Nhã, nhưng mà chưa có nói về Kim Cang, nghe về Kim Cang. Thế thôi giờ nghe vậy, không có kinh để theo dõi nhưng mà nghe. Ai mà buồn ngủ thì cứ ngủ. Người bên cạnh cứ việc ký đầu cho phép. Thì kinh Kim Cang này là kinh nổi tiếng trong đạo Phật lắm, mà người nào tu cho đến người tại gia gì cũng nghe nói kinh Kim Cang. Dĩ nhiên là mình có thời gian học mà nghe hết, cho nên chỉ nghe cái phần nào ý nghĩa chính yếu, tức là mình cứ tiếp tục đi từ đầu, không có trích chọn phần ra. Nhưng mà cái phần nào mà cần thiết nói nhiều mình nói nhiều, có thể mình học chừng một trang thôi cũng quý rồi. Kinh này có đầu đề là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Thì chữ Bát Nhã chúng ta cũng đã quen rồi. Bát Nhã là trí huệ, thấy ra chân lý không. Bát Ba La Mật tức là nói tắt của Ba La Mật Đa. Ba La Mật Đa có nghĩa là bờ bên kia. Cái trí Bát Nhã mà thấy ra cái chân lý này sẽ đưa mình đến bờ bên kia, là bờ giải thoát. Cái trí Bát Nhã này không cái gì có thể hoại nổi cái trí Bát Nhã này, cho nên mà trí Bát Nhã này có thể phá được tất cả các phiền não, giống như kim cang vậy đó, kim cương đó. Kim cương cứng lắm mà không cái gì phá được kim cương, mà kim cương có thể phá được các thứ khác. Cho nên có tựa đề là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Kim Cương hay Kim Cang cũng được ha. Kim Cang thì nó có vẻ mạnh mạnh hơn. Nhưng mà lúc nào mình tặng ta thì mình phải tặng Kim Cương. Mình đứng nói là bữa nay anh tặng cho em một Kim Cang. Đó là kinh Kim Cương. Kinh mở đầu vô tôi nghe như vậy. Bây giờ mình không có giải thích theo lối truyền thống của xưa nay, mà mình đi vào ý nghĩa nhiều hơn. Tôi nghe như vậy là Ngài A Nan đó. Ngài A Nan có nghe về bài kinh này như sau. Là một cái thời đó, một thuở nọ, Phật ở tại nước Xá Vệ, trong đất vườn của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của Thái tử Kỳ Đà, gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Thì đây là một trong những cái vườn mà ông Cấp Cô Độc ông cúng dường cho Đức Phật làm tinh xá cho chư tăng. Nhưng mà tại sao lại vườn thì của ông Cấp Cô Độc mà rừng cây thì của Thái tử Kỳ Đà? Bởi vì Thái tử Kỳ Đà chỉ có bán đất chứ không có bán cây. Sau này Thái Tử Kỳ Đà mới cảm phục cái tâm cúng dường của ông Cấp Cô Độc á, cho nên Thái Tử Kỳ Đà mới cúng luôn cái cây cho chư tăng, cho Đức Phật. Cho nên đất thì của ông Cấp Cô Độc mà cây thì của Thái Tử Kỳ Đà. Cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 1250 vị, thì chúng ta thấy Đức Phật đi đâu cũng có chư tỳ kheo đi theo đến 1250 người, đông lắm á. Thành ra vườn rất rộng. Bây giờ Thế Tôn vào đúng giờ ăn, đắp y mang bát vào đại thành Xá Vệ khất thực. Ở bên trong thành tuần tự khất thực rồi, Ngài quay trở về dùng cơm xong, cất dọn y bát, rửa sạch chân, rồi trải tòa mà ngồi. Chúng ta nghe đại khái cái sinh hoạt của Đức Phật. Sáng ra đi vào thành khất thực và xin ăn. Khất là xin, thực là ăn. Thì khất thực xong rồi tuần tự khất thực, nghĩa là không có phân biệt Phật tử hay là Bà La Môn hay này nọ gì hết á. Khi mà vào trong một xóm làng, vào trong một thành thị á, thì cứ từng nhà mà khất thực, ai cho thì nhận, ai không cho thì đi sang nhà khác. Tức là đứng trong vòng chừng 1-2 phút gì đó mà thấy ở trong nhà yên tĩnh, không động đậy gì hết á, thì đi sang nhà khác. Cứ tuần tự như vậy, bao giờ cái bình bát nó đầy rồi thì trở về dùng cơm xong, cất dọn y bát, rửa sạch chân, rồi trải tòa mà ngồi. Trải tòa là để thuyết pháp, rửa sạch chân bởi vì Đức Phật đi khất thực là đi chân đất, chân trần, thành ra lúc đó ngồi lên tòa phải rửa sạch chân nữa. Có điều nữa là Đức Phật ăn ngày một buổi thôi, cho nên sáng ra là đi khất thực rồi. Ăn làm sao mà nó trước cái giờ ngọ. Nhiều khi nếu mà mình đi trễ một chút đó, trở về không kịp, mà nó đúng giờ ngọ rồi một cái là không có ăn được nữa. Ăn xong rồi mà chưa có được quá ngọ, chứ không phải đúng ngọ mới ăn đâu. Thành ra phần nhiều các vị mà người ta theo cái hạnh ăn một buổi này, khất thực này, thì người ta có thể ăn vào khoảng 10 giờ sáng. Ăn một ngày một bữa thôi, bữa đó là khoảng 10 giờ sáng. Thì lỡ hôm nào có chuyện gì, bây giờ mình giờ không khất thực nữa, nhưng mà nếu mà nấu cơm, lỡ cơm nó khê, nó cháy thì nó nấu nồi cơm khác nó cũng còn kịp. Thành ra chính vậy, cho nên ăn khoảng 9-10 giờ sáng thì người ta ăn rồi. Ăn xong là khoảng 11 giờ trưa, 12 giờ là đúng ngọ rồi. Thì cái đó là chắc nhất. Thành ra Đức Phật vào thành khất thực sớm như vậy đó. Lúc ấy trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng mới đứng dậy khỏi tòa. Ngài mới chạch cái y ra để trần cái vai phải ra. Đó là một cái nghi thức cung kính á. Cung kính ở bên xưa có thể nói là khi mà đắp y á, quấn y á, người ta có thể quấn kín cả hai bên vai. Nhưng mà khi mà bắt đầu gặp bậc thầy nọ mà tỏ lòng cung kính á, quỳ lạy á, thì bao giờ người ta cũng kéo cái y bên phải xuống để lộ cái vai mình ra. Đó là thời Đức Phật. Hôm ngày nay miễn nghe. Mặc áo chàng về lát kéo hơn nữa. Nhưng mà mình thấy mấy thầy đắp y á, thấy không? Đắp y á, để lộ bên phải đó. Tuy rằng mấy thầy vẫn mặc y hậu bên trong, nhưng mà cái y bên ngoài á, là bày cái vai phải ra. Gối phải quỳ xuống đất. Đó là một cái lối nguyên tắc quỳ ở bên đó. Thành ra đôi khi mình nói là hồ quỳ, tức là quỳ theo cái lối Ấn Độ, Trung Hoa kêu là hồ. Nói hồ quỳ hợp trưởng, tức là quỳ xuống đất chắp tay lại. Mà đấy mà đúng quỳ theo cái lối của Ấn Độ là quỳ có một đầu gối thôi, quỳ gối bên phải thôi. Thành ra cái quỳ hai gối của mình là thuộc lại lai rồi đó. Gối phải quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch với Phật rằng: Thế Tôn thật hiếm có thay, Như Lai bảo bọc thương tưởng chư Bồ Tát rất là toàn hảo, Ngài giao phó lại cho chư Bồ Tát rất là trọn vẹn. Trước tiên hết là Ngài Tu Bồ Đề ca ngợi Đức Phật. Hiếm có ở chỗ nào? Hiếm có ở cái chỗ là Đức Phật đó, thương bảo bọc hộ bảo hộ ấy, và thương tưởng là nhớ đến, thương nhớ đến các Bồ Tát mà bảo bọc thương tưởng rất là trọn vẹn. Ngài giao phó lại, tức là giao phó lại cái sự nghiệp thành Phật đó, cho chư Bồ Tát rất là trọn vẹn, tức là giao hết cho chư Bồ Tát mà thương, thương Bồ Tát một cách với tất cả tấm lòng. Thì bây giờ mình thấy mở đầu vô vậy là Ngài Tu Bồ Đề là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, đệ nhất giải không. Ngài Tu Bồ Đề là hiểu về tính không nhất. Ai muốn nghe tính không là phải nghe Ngài Tu Bồ Đề thuyết. Ngài Tu Bồ Đề lúc mới sinh ra đời ở trong nhà trống không hết trơn, mở lu gạo ra gạo mất hết đó, sạch hết trơn nữa đó. Rồi một lát sau nó mới xuất hiện trở lại. Thì về sau theo Đức Phật tu xuất gia đắc A-la-hán. Ngài Tu Bồ Đề là một đệ tử của Phật, đệ tử của Phật mà đi theo Phật bên cạnh Phật đó, thì ta kêu là thanh văn. Văn là lắng nghe, thanh là âm thanh. Hồi xưa người ta kêu người đệ tử là người nghe âm thanh của vị thầy. Tại vì sao vậy? Hồi đó thầy nói bằng âm thanh, không có viết ra chữ, không có in sách. Người đệ tử muốn học là phải lắng nghe cái âm thanh của vị thầy, phải ở bên cạnh, phải nghe. Thành ra nghe rồi ghi nhớ. Thành ra người đệ tử được kêu là nghe âm thanh, tức là thanh văn. Thì các bậc đệ tử mà sát ngay bên cạnh Đức Phật để học hỏi âm, nghe qua Đức Phật thuyết pháp qua âm thanh này đó, người ta kêu là thanh văn. Ngài là một trong 10 đại đệ tử bậc thanh văn của Đức Phật đó. Thì các bậc thanh văn này học cái pháp của Phật là học theo con đường giải thoát thanh tịnh viên mãn, xả tất cả tham sân si, đặc biệt là cái tham dục của thế gian. Mình thuộc cõi dục, mình cõi con người, cõi trời, 6 cõi trời, địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ là thuộc cõi dục. Thì xả hết tất cả cái đó đi để giải thoát thì kêu là các bậc A-la-hán, không còn sinh vào trong các cõi luân hồi, kể cả cõi sắc, cõi vô sắc nữa, không còn sinh vào cõi luân hồi như vậy, thì kêu là bậc A-la-hán, bậc đại thanh văn, tức là bậc đại đệ tử, thánh đệ tử, thành thánh rồi, không còn tham sân si nữa, kêu là thánh. Các bậc thanh văn này là các thánh. Các bậc thanh văn này rất trong sạch. Mình có chất vàng cao bằng núi, các bậc thanh văn này cũng ít cái rồi bỏ đi, không có buồn đứng lại nữa. Mình có cho rất nhiều cô, tất cả lấy tất cả các cô hoa hậu của các nước trong thế giới này, mình đứng chặn ngài á, ngài nhìn thấy toàn là mấy bộ xương không à, mấy ngài đi qua cái bịt mũi đi qua nữa, không cái gì có thể ngăn chặn mấy ngài lại được hết á. Mấy ngài rất thanh tịnh trong sáng, cho nên kêu là thánh. Thường thường mình nghe cái chữ là thánh đệ tử, tức là các bậc thánh thanh văn á, là các bậc đắc quả A-la-hán. Mà trong số Đức Phật, đệ tử Đức Phật có 10 vị vĩ đại nhất, mà Ngài là một trong 10 vị đó, về trí huệ, về không nữa. Thế thì bây giờ mình nghe Ngài ca ngợi Đức Phật ha. Ngài ở bên cạnh Đức Phật, nghe lời thuyết pháp của Đức Phật, tu tập pháp của Phật, thành công viên mãn. Đức Phật nói pháp ra để cho người ta giải thoát, Ngài giải thoát được, Ngài đền được ơn của Đức Phật, Ngài thanh tịnh, Ngài nhờ cái thành quả đó mà Ngài còn giúp cho Phật để mà là hoằng hóa mà độ sinh nữa. Nhưng mà Ngài nói lên câu, Ngài ca ngợi Đức Phật hiếm có vô cùng, là Đức Phật rất thương tưởng và bảo bọc chư Bồ Tát. Ngài giao phó lại hết cái pháp của Ngài cho chư Bồ Tát. Thế ra là thành văn có gì hết.